Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 năm 2017 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát việc thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại các xã phường trên địa bàn.
Những năm gần đây, bên cạnh việc mở rộng diện tích gieo trồng, xây dựng các vùng rau chuyên canh, bà con nông dân trong tỉnh đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất rau.
Gần 15 năm làm tổng phụ trách đội, dù ở nhiều đơn vị trường học khác nhau, nhưng cô giáo Cao Thị Thanh Trang, liên đội trường trung cơ sở Chùa Hang 1 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết với công tác đội. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn đã cơ bản thực hiện đúng nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương đang áp dụng các mức chi khác nhau cho việc tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động thẩm tra báo cáo trình tại các kỳ họp, nhưng nhìn chung đều chưa đạt mức chi tối đa theo quy định. Chế độ báo chí của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường được đảm bảo, nhưng chế độ hỗ trợ may trang phục cho đại biểu chưa được thực hiện do tỉnh chưa cấp kinh phí. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các phường xã cần quan tâm xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đồng thời có giải pháp tăng thu ngân sách, từ đó tạo nguồn kinh phí phục vụ chi cho các hoạt động chung ở địa phương, trong đó có hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố hướng dẫn các phường xã trong khâu lập dự toán ngân sách hàng năm để đảm bảo chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã.
Sáng 31 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Đội Quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố Thái Nguyên và một số thành viên ban chỉ đạo. Trong đợt giám sát lần này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn thành phố. Theo đó, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, Đội Quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn. Trong 9 tháng, đội đã thực hiện kiểm tra 747 vụ, xử lý gần 700 vụ, trong đó 72 vụ buôn lậu hàng cấm, 53 vụ hàng giả, vi phạm nhãn 223 vụ, vi phạm an toàn thực phẩm 109 vụ, vi phạm giá 87 vụ, tổng tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng tiêu hủy trên 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong công tác quản lý thị trường là địa bàn rộng, các cơ sở kinh doanh liên tục biến động trong khi số lượng kiểm soát viên hạn chế nên kết quả chưa cao. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả mà Đội Quản lý thị trường, cơ quan thường trực 389 thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, để công tác quản lý thị trường được tốt hơn, đồng chí đề nghị đội cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật trong kinh doanh đối với cá nhân, tổ chức và quần chúng nhân dân. Vận động người dân không bao che, chủ động tố giác các hành vi vi phạm về hàng hóa, đồng thời tập trung kiểm tra các lĩnh vực về dược phẩm, y tế, sữa, rượu ngoại, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm trà của Thái Nguyên, xăng dầu và hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Chiều 30 tháng 10 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên họp lấy ý kiến vào phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ dân phường Túc Duyên không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất chủ trì hội nghị. Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên thuộc nhóm dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm A khoản 3, điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư xây dựng vào tháng 9 năm 2016 với diện tích trên 31.900 m2 tại khu vực tổ 2 và tổ 3 khu dân cư Oánh, phường Túc Duyên. Có 74 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đến nay đã có 65 hộ đã nhận tiền và bàn giao thực hiện dự án, còn 9 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước, chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Phường Túc Duyên cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình chấp hành các quy định thu hồi đất, nhưng đến nay các hộ này vẫn không chấp hành. Tại cuộc họp sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo phương án cưỡng chế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất yêu cầu các đơn vị, phòng ban chuyên môn liên quan của thành phố cân nhắc kỹ phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo đầy đủ các phương tiện máy móc, trang thiết bị phục vụ cưỡng chế, nghiên cứu địa hình khu vực cưỡng chế để lập các chốt bảo vệ, lực lượng cưỡng chế. Các đồng chí trong ban chỉ đạo tổ chức thực hiện cưỡng chế nắm chắc nhiệm vụ để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan, ra soát lại các thủ tục để thực hiện cưỡng chế đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế vào ngày 3 tháng 11 năm 2017.
Nhằm từng bước hiện đại các thủ tục hành chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát xây dựng hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây sẽ là cơ sở giúp việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả, thuận tiện cho cá nhân và tổ chức doanh nghiệp. Cùng với đó, Ban phối hợp với Bưu điện tỉnh xác nhận danh mục các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quyết định số 1309 QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017. Theo đó, có 28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban sẽ áp dụng trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hoàn thiện bộ hồ sơ ủy quyền cấp giấy chứng nhận hàng hóa các mẫu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương thẩm định và đề nghị Bộ Công Thương ủy quyền cho Ban cấp các mẫu cho hàng hóa sản xuất trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thẩm định hồ sơ thủ tục môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp. Trung tuần tháng 10 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với 3 trường tiểu học trên địa bàn, gồm trường tiểu học Phú Xá, phường Phú Xá, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Thịnh và trường tiểu học Đội Cấn, phường Hoàng Văn Thụ. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý sử dụng các khoản thu tại 3 trường nêu trên từ thời điểm năm học 2015-2016 đến nay, ngoài ra còn làm việc về một số vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày không kể ngày lễ, ngày nghỉ. Hiện nay đoàn thanh tra đang tiến hành công việc theo nhiệm vụ được giao. Đây là 3 trường học đã được báo chí, trong đó có báo Thái Nguyên, và dư luận phản ánh về việc có một số khoản thu chi không hợp lý trong thời gian gần đây.
Từ nguồn xã hội hóa, khu thể dục liên hoàn vừa được lắp đặt tại tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, có giá trị trên 100 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng. Công trình với 16 dụng cụ tập thể dục như xà đơn, xà kép, đạp xe, tập bụng có tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Việc đưa vào sử dụng khu thể dục liên hoàn đã giúp nhân dân tổ 25, 26 và nhiều người dân trên địa bàn phường có địa điểm để tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Hiện nay, mỗi ngày có hàng chục lượt người với nhiều lứa tuổi đến tập luyện tại khu Liên Hiệp vào mỗi buổi sáng và chiều tối. Là một người dân thường xuyên đến luyện tập tại khu thể dục liên hoàn, chị Nguyễn Thị Giang ở tổ 25 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Tôi vẫn thường xuyên đến đây tập luyện sau mỗi giờ làm việc vì ở đây thì tập luyện rất là tốt, với lại nó gần nơi tôi sinh sống.
Đây là công trình an sinh xã hội có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, đồng thời giúp nhân dân có điều kiện rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 tại đường tránh quốc lộ 1B thuộc địa phận xóm Ao Vàng, Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Tại thời điểm trên, xe ô tô Ford Transit biển kiểm soát 20B-60766 do Đào Ngọc Thuấn, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, điều khiển đi hướng quốc lộ 1B đến cầu Cao Ngạn đã đâm va với xe mô tô Exciter biển kiểm soát 20B1-94899 do Lý Văn Mạnh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xóm Cầu Mơn, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, đi ngược chiều. Hậu quả của vụ tai nạn làm anh Lý Văn Mạnh tử vong trên đường đi cấp cứu, hư hại một ô tô và một mô tô. Được biết, anh Lý Văn Mạnh đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ. Được biết, từ ngày 15 tháng 10 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người chết. Trong đó có 3 vụ xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Đây là những tuyến đường mà Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố không được thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông theo phân cấp. Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông, không quan sát khi tránh vượt và chạy tốc độ cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại rau xanh trên thị trường, những năm gần đây, bên cạnh việc mở rộng diện tích rau trồng, xây dựng các vùng rau chuyên canh, bà con nông dân trong tỉnh đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất rau. Từ đó, từng bước xây dựng các vùng sản xuất rau công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho nông dân.
Thái Nguyên là tỉnh có tiềm năng phát triển các loại rau. Thêm vào đó, thị trường tiêu thụ rộng mở vì ngoài nhu cầu tiêu thụ của người dân, trên địa bàn còn có nhiều khu công nghiệp, trường đại học cao đẳng. Hiện nay, trung bình mỗi năm toàn tỉnh trồng được trên 12.000 ha rau các loại, sản lượng đạt khoảng 300 tấn, tập trung ở các địa phương, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, xã Nhã Lộng, Phú Bình, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, các phường Túc Duyên, Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rau xanh rất lớn trên địa bàn, tỉnh ta vẫn đang phải nhập các loại rau từ nơi khác. Nhằm bảo đảm cung cấp đủ các loại rau cho thị trường trong tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình dự án phát triển cây rau. Về mục tiêu của tỉnh là sẽ xây dựng các vùng sản xuất rau công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, cơ giới hóa nhằm đạt năng suất chất lượng cao, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe con người và góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số mô hình sản xuất rau ứng dụng khoa học công nghệ mới, trong đó có một điểm sáng là trang trại sản xuất nông nghiệp sạch Thái Nguyên ở xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ. Trong một lần đến thăm, chúng tôi được anh Hồng Sĩ Hưng, giám đốc trang trại cho biết, toàn bộ rau sản xuất ở đây, ngoài việc không sử dụng các loại hóa chất độc hại, trang trại còn áp dụng những tiến bộ kỹ thuật cao vào sản xuất như hệ thống tưới gồm tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt. Đây đều là những công nghệ tưới được nhập khẩu từ nước ngoài với ưu điểm là tiết kiệm nước, giảm nhân công. Ngoài ra, trang trại đã áp dụng phương pháp thủy canh trong nhà lưới đối với các loại cây như cà chua, ớt, dưa chuột, cải. Từ cách thức sản xuất này, sản phẩm rau của trang trại đã được tin dùng tại một số điểm bán sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Hiện bình quân cứ 2 ngày một lần, trại cung cấp về thị trường Hà Nội gần 1 tấn rau sạch và bán ra thị trường tỉnh khoảng 2 tạ rau sạch. Trang trại đang tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất để đáp ứng nhu cầu rau sạch ngày càng tăng của thị trường trong và ngoài tỉnh. Ngoài trang trại sản xuất nông nghiệp sạch Thái Nguyên, năm 2016, hơn 10 hộ dân ở xã Tiên Hội Đại Từ đã góp vốn thành lập Hợp tác xã Rau An Toàn Trung Na. Ông Nguyễn Quang Nạp, chủ nhiệm Hợp tác xã cho biết, để bảo đảm trồng các loại rau sạch, Hợp tác xã đã đầu tư 3,6 tỷ đồng xây dựng nhà kính. Toàn bộ rau ở đây đều được sử dụng phân vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Chúng tôi tập trung trồng các loại rau như cải ngọt, cải ngồng, đỗ cô ve, súp lơ, bắp cải, hành. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn 60 tấn rau củ quả các loại với giá bán trung bình từ 18.000 đến 35.000 đồng 1 kg theo từng loại. Tuy nhiên, các mô hình này hiện nay còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhằm nhân rộng các diện tích sản xuất rau an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến tới xây dựng các vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, tỉnh có kế hoạch dần hình thành các vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với tổng quy mô 500 ha. Trong đó thị xã Phổ Yên có 75 ha, Phú Bình 100 ha, thành phố Thái Nguyên 80 ha, Đồng Hỷ 100 ha, Đại Từ 60 ha, thành phố Sông Công 20 ha, Định Hóa 50 ha, Phú Lương 15 ha. Tại đây các loại rau đưa vào sản xuất là giống rau mới có năng suất giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của tỉnh như rau xà lách các loại, su hào, cải bắp, cà chua, cà rốt, đậu đỗ các loại, súp lơ xanh, bí bầu, dưa các loại, hành tỏi, nhóm cải. Bên cạnh yêu cầu về giống, người sản xuất phải ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong nghiền trộn giá thể, đóng bầu, gieo hạt, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, hệ thống cảm biến điều khiển ánh sáng, ẩm độ, nhiệt độ tự động, công nghệ tưới phun mưa, phun sương, nhỏ giọt kết hợp bón phân tự động theo nhu cầu dinh dưỡng của cây. Ngoài ra, quá trình sản xuất phải sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, các chế phẩm sinh học, chất điều hòa sinh trưởng, thuốc trừ sâu sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học trong bảo quản rau, công nghệ bảo quản bằng nước ozone, dung dịch sát khuẩn Anolite. Để làm được điều này, tỉnh cũng có cơ chế khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành lập hợp tác xã, liên kết nông hộ, hợp tác xã với doanh nghiệp. Đối với các huyện thành thị, tỉnh yêu cầu tiến hành rà soát lại về địa điểm, quy mô diện tích, xác định ranh giới các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch các trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch hệ thống dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường vận động người dân dồn điền đổi thửa, và khuyến khích tích tụ dụng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp, khuyến khích người dân cho thuê đất, góp vốn đầu tư bằng quyền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp để đầu tư vào sản xuất.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, chăm lo bồi dưỡng thế hệ thiếu niên nhi đồng trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của thế kỷ mới và phát triển công tác đội trong trường học ngày càng vững mạnh đã trở thành một thói quen, một niềm yêu thích đầy đam mê của cô giáo Cao Thị Thanh Trang, liên đội trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1. Trong suốt hành trình gần 15 năm làm tổng phụ trách đội, dù ở nhiều đơn vị trường học khác nhau, nhưng người giáo viên mang trên mình màu đỏ thắm khăn quàng này chưa bao giờ thôi hết đam mê và luôn phấn đấu không ngừng nghỉ vì học sinh thân yêu, vì thế hệ tương lai của đất nước và vì tình yêu với đội. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ cô tổng phụ trách tài năng qua bài viết Cao Thị Thanh Trang, ngọn lửa của phong trào đội.
Năm 2000, sau khi tốt nghiệp khoa giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chị Cao Thị Thanh Trang được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tiếp nhận và điều động về trường Trung học cơ sở Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Năm 2012, chị Trang tiếp tục được điều chuyển về công tác tại trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1. Và chỉ một năm sau đó, chị lại được giao nhiệm vụ làm giáo viên tổng phụ trách đội. Nhưng ngay từ năm đầu tiếp nhận làm tổng phụ trách đội, với kinh nghiệm nhiều năm sẵn có và tình yêu đối với liên đội của mình, nên chị Trang đã đưa nề nếp học sinh đi vào quy củ. Tình trạng học sinh bỏ học, trốn học, vô lễ với thầy cô, đánh nhau với bạn bè đã giảm đáng kể và không còn sau một kỳ học. Đối với nhiều thế học trò thì mỗi khi nhắc đến cô giáo tổng phụ trách Thanh Trang, các em luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất. Cô luôn được yêu mến, kính trọng bởi chính sự sôi nổi, nhiệt tình hết mình trong các hoạt động phong trào của đội, thường xuyên chăm lo cho các học trò thân yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Không chỉ có phương pháp quản lý tốt mà cô còn rất công bằng trong đánh giá thi đua giữa các chi đội. Chính vì vậy mà cô luôn tạo được niềm tin đối với giáo viên phụ trách các chi đội cũng như học sinh trong toàn trường. Dưới sự hướng dẫn tài tình của cô Trang, các phong trào hoạt động đội của nhà trường đều thu hút đông đảo các em học sinh tham gia và hưởng ứng nhiệt tình như phong trào nghìn việc tốt, phong trào kế hoạch nhỏ, hũ gạo tình thương tiếp sức em đến trường, đàn gà khăn quàng đỏ, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, tham gia các chương trình phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các cuộc vận động, v.v. Ngoài ra, giáo viên tổng phụ trách Thanh Trang cũng luôn chú ý hướng phong trào đội của nhà trường về việc giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ trong mà còn ngoài nhà trường. Điển hình, cô đã tổ chức cho liên đội phát động phong trào Em làm kế hoạch nhỏ bằng hình thức phân loại rác ngay từ đầu năm học. Kết quả trong năm học 2016-2017 vừa qua, liên đội trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1 đã thu được 1,5 tấn giấy vụn trị giá 4,2 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán các năm từ năm 2015 đến nay, liên đội đã tặng hơn 7 tạ gạo và tặng 11 đàn gà khăn quàng đỏ với số lượng hơn 200 con, hơn 40 thùng mì tôm cùng nhiều quần áo, sách vở, đồ chơi, đồ dùng học tập trị giá gần 20 triệu đồng cho các bạn học sinh người dân tộc Hơ Mông tại điểm trường Mỏ Ba thuộc liên đội tiểu học Tân Long và khu bán trú của liên đội phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Em Giảng Tuyết Mai, đội viên lớp 8C chia sẻ.
Trong các hoạt động thì em thấy cô Cao Trang là một người hết sức quan tâm tới liên đội chúng em và đặc biệt là chi đội 8C của chúng em. Cô chỉ dẫn tận tình và có gì khó thì có thể hỏi trực tiếp cô. Cô cũng chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Em thấy khi làm việc với cô thì rất là thoải mái và dễ hiểu.
Trong suốt quá trình công tác với cương vị là một giáo viên tổng phụ trách, cô luôn cố gắng không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu sách báo, tài liệu để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Luôn cố gắng sáng tạo, tìm ra những cái mới, mạnh dạn đề xuất các hoạt động, phong trào có ý nghĩa lớn để đưa hoạt động đội ngày một đi lên. Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, cô giáo tổng phụ trách Cao Thị Thanh Trang nói.
Thế là tiếp nhận học sinh đầu vào của các em này toàn là học sinh hư và cá biệt. Cho nên là cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công việc giáo dục đạo đức học sinh. Và cái tiếp nữa là đối với những trường trung tâm này thì phụ huynh chỉ quan trọng tới cái việc học văn hóa thôi. Thế nhưng mà bằng cái tâm huyết của cá nhân ấy, thì tổ chức rất là nhiều những hoạt động thể và cái hoạt động ngoại khóa ấy, để cho các em được tự khẳng định mình. Qua đó thì các em được yêu thích yêu thích hoạt động, các em được khẳng định mình. Thông qua đó thì các em tự ý thức các em thích tham gia vào các hoạt động đội. Và cũng qua những năm học ấy, thì phụ huynh thấy rằng là thông qua hoạt động đội, con mình được rèn rất là nhiều kỹ năng sống. Và từ đó là các phụ huynh cũng biết cách tạo điều kiện để cho các em vừa tham gia vừa hoạt động. Nếu để nói là về kinh nghiệm bản thân ấy, thì cái điều đầu tiên ấy, nó phải là mình phải là tâm huyết. Mình làm việc cái gì đấy mình phải là đam mê, mình yêu thích nó thì mình mới đầu tư về thời gian, về công sức, về trí tuệ được.
Với sự cố gắng nỗ lực của cô giáo tổng phụ trách Cao Thị Thanh Trang cùng đội ngũ giáo viên học sinh trong nhà trường, Liên đội Trung học cơ sở Chố Hang 1 đã vinh dự nhận được nhiều thành tích đáng tự hào. Trong đó, liên tục các năm học đều được tỉnh đoàn tặng bằng khen đạt liên đội mạnh xuất sắc. Trong 2 năm 2013-2014 và 2015-2016, liên đội được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Cô giáo Trần Thị Kết, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chố Hang 1 cho biết thêm.
Trước hết là chi bộ cũng như hiệu trưởng nhà trường nói riêng và ban giám hiệu nói chung, chúng tôi rất là quan tâm công tác đội trong nhà trường, bởi vì trong công tác đội thì đóng góp rất lớn trong việc thực hiện nền nếp của các em học sinh. Thì có thể nói là cô giáo Cao Thị Thanh Trang là một tổng phụ trách đội của nhà trường rất là nhiệt tình, trách nhiệm cao và sáng tạo trong công tác đội. Và trong nhiều năm qua thì cô đã chỉ đạo cái công tác này đối với nhà trường, các em rất là hào hứng với các hoạt động và đã có những kết quả rất là cao trong công tác. Cô cũng đã có đóng góp lớn trong việc duy trì nền nếp tốt của nhà trường trong những năm qua. Và đặc biệt là cô làm công tác phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường rất tốt. Thì cái việc giáo dục nền nếp như đạo đức học sinh mới được tiến bộ như những năm vừa qua.
Với tình yêu nghề, yêu trò, tâm huyết với công tác đội, nên dù công việc có bận rộn đến đâu, cô giáo tổng phụ trách Cao Thị Thanh Trang vẫn luôn sắp xếp một cách nhanh chóng, khoa học và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết, xứng đáng là tấm gương sáng cho học trò và đồng nghiệp noi theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 11 năm 2017. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ, MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688171270, 02083852299.
Wi-Fi bị làm sao thế này? Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng. Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật FSQ nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps trên giây đến 30 Mbps trên giây được nâng thêm 5 Mbps trên giây so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MB. MB là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MB trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MB sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MB sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MB cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MB ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MB sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ,
Công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì? Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì?
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc đại lý chi nhánh trên toàn tỉnh, tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.